Taillad du kallin dem tankar och van, Jesu gan taillam kram jan. Vadom bin lamcha kum jau ta voi ha, Nai tu taillam ai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Đây, chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do Mục vụ Niềm tin và Nhân ái thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm thân mến và trân trọng kính chúc quý vị cùng gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu Cứu Thế. Radio Mục vụ Niềm tin và Nhân ái là tiếng nói truyền thông sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được sáng tỏ cho nhân loại trong Đức Chúa Giêsu Cứu Thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý thính giả với đề mục Môi trường và trẻ em. Thưa quý vị, một hôm xem báo, thấy hình ảnh của các em thiếu nhi ở Trung Đông, tuổi còn rất nhỏ, khoảng 10 đến 12, nhưng tay cầm súng ống, nét mặt thì không còn nhìn thấy sự ngây thơ hồn nhiên, mà thay vào đó là nét hận thù, thích bắn giết. Tôi chợt rùng mình và nghe thật xót xa trong lòng. Trong khi ấy, Kinh Thánh bảo chúng ta, hãy dạy cho con trẻ con đường nó phải theo, hầu khi về già cũng không lìa khỏi nó. Con đường mà Chúa muốn chúng ta hướng dẫn dạy bảo cho con trẻ là con đường tốt lành, khác hẳn với những gì mà ngày hôm nay trẻ con khắp nơi trên thế giới, không ít thì nhiều, đều nhiễm phải. Chúng ta nên ý thức rằng trẻ em sống trong không khí hận thù thì học cách đánh nhau. Sống trong nỗi sợ hãi thì nhút nhát hoặc trở nên thích bạo hành. Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn thì dễ gây mặc cảm. Trẻ em thường bị chọc ghẹo nhạo báng thì trở nên nhút nhát rụt rè. Còn trẻ được nuông chiều quá đáng thì lại tưởng mình là nhân vật quan trọng và về sau có thể trở nên người ích kỷ. Nhưng nếu được khích lệ thì dù là trẻ bị khuyết tật cũng có thể trở thành người có tài năng. Còn trẻ được sống trong bầu không khí khoan dung yêu mến thì có thể trở nên người kiên nhẫn, khoan hòa. Trẻ em sống trong sự tin kính thì học được cách yêu thương nhau và kính mến Chúa. Còn sống trong sự hòa thuận thì tìm được tình yêu thương chân chánh giữa mọi người. Và khi chúng nhìn thấy được sự chia sẻ cho nhau, thì lớn lên con trẻ đó dễ trở thành người hào hiệp, có từ tâm, biết thương người, yêu vật. Như trong sách Châm Ngôn đoạn 20 câu 11, 12 có dạy rằng, công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng cũng đều tỏ bổn tánh nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Thật thế, trẻ sống trong sự lương thiện và công bằng thì học được cách nhận biết công lý và dễ trở thành người công chính. Và khi được sống trong bầu không khí an bình thì tạo được niềm tin yêu với nhau và về sau dễ gây được lòng tin cậy đối với người khác. Còn trẻ em sống trong hạnh phúc thì nhìn thấy thế giới tốt lành, và khi được sống trong sự trong sáng thì dễ có được sự bình an trong tâm hồn. Thế thì chúng ta hãy để tâm suy nghĩ xem gia đình ta, con cái ta, đang sống trong môi trường nào. Và nếu chân tâm ta nhận thấy rằng có điều gì đó không được như sự dạy dỗ của Chúa, thì ta hãy từ từ điều chỉnh lại cách sống của chúng ta mỗi ngày một ít, mà xoay sở sao cho được phù hợp với Kinh Thánh dạy, thì mái ấm gia đình của chúng ta sẽ là một tiểu thiên đường vậy. Nguyện xin Chúa ở cùng giúp đỡ chúng con hết thảy, để chúng con nhận biết được những gì chúng con cần làm, cần tu bổ cho gia đình chúng con ngày được đẹp ý Cha hơn. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi trình bày cùng quý vị về đề tài tinh thần phục sinh. Kính thưa quý vị, có một nhà thờ tại Georgia có một truyền thống cho ngày lễ phục sinh hàng năm. Hễ đến ngày lễ phục sinh là nhà thờ trang hoàng 500 cái bông quẹ, không hơn và cũng không kém. Số hoa quẹ phục sinh này được treo lên trên đầu cửa sổ, cửa lớn, trên hồ bắp tem và mọi nơi khác trong nhà thờ. Vào sáng phục sinh là nhà thờ thấy toàn bông quẹ. Mỗi tín hữu dâng hiến mỗi cái bông quẹ là $5. Nhiều người nhân cơ hội này dâng hiến để tưởng nhớ người yêu hoặc người thân đã quá vãng, và chỉ dâng $5 cho một cái bông. Khỏi đem về nhà, nhà thờ sẽ dọn dẹp, cũng như mọi người nghĩ rằng nhà thờ sẽ đem tặng cho bệnh nhân tại các bệnh viện sau ngày lễ. Truyền thống này được thực hiện một cách tốt đẹp trong nhiều năm, cho đến sau một ngày lễ phục sinh của năm nọ, một nữ tín hữu nói với một viên chức nhà thờ rằng bà cô của bà đang nằm tại nước sinh hôn. Nếu không có gì trở ngại, bà muốn lấy một cái bông huệ của nhà thờ đem tặng cho bà cô. Viên chức chưa kịp phản ứng như thế nào thì bà vối lấy một cái bông gần cửa sổ nơi bà đang đứng. Bà rất ngạc nhiên và la lớn tiếng vọng ra đến sân đậu xe, ai cũng nghe được rằng "Oh my God, it's plastic. Oh my God, it's plastic." Mọi người chạy trở vào nhà thờ và họ đã khám phá toàn là bông quệ nhựa, bông quệ giả cả. Tối hôm sau, ban trị sự họp bất thường. Một sự lo sợ rằng nếu tín hữu phổ biến cái tin này ra, thế nào nghi vấn có thể được đặt ra lung tung ban. Nhà thờ cất giấu bông quệ này bao nhiêu năm rồi, và số tiền $5 cho mỗi cái bông quệ hàng năm bao nhiêu, và đã làm gì số tiền đó? Trưởng ban tài chánh mới giải thích rằng một phần nữa của số tổng thu xung vào ngân sách của hội thánh, và một phần nữa gửi về giáo hội trung ương để giúp cho công việc Chúa tại Phi Châu và miền Nam Mỹ Châu. Mục sư bổ túc rằng nếu chúng ta dùng hoa quệ thật, sau ngày lễ phục sinh đem về nhà mất công phải tưới nước, rồi 3 ngày sau phải vứt bỏ và phải trả thêm tiền đổ rác nữa. Chúng tôi nghĩ làm như vậy là phung phí quá, và quý vị cũng không muốn phung phí vào trong dịp lễ phục sinh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhà thờ không muốn phí phạm vào lễ dịp phục sinh, hay đúng hơn là chúng ta không nên lãng phí về sự kỷ niệm Chúa phục sinh, không nên có tinh thần phục sinh tiêu cực và không nên có tinh thần phục sinh bằng chất ni lông, bằng bông nhựa, bằng bông giả. Chúng ta phải có một tinh thần phục sinh đích thực trong sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy tìm hiểu tinh thần của các môn đồ về sự phục sinh của Chúa Giêsu lúc bấy giờ như thế nào. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Luca đoạn 24 câu 1 trở đi ghi chép rằng: ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ ngài. Họ thấy hòn đá đã lan ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giêsu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, sải có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mắt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng: con người phải bị nộp ở trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bằng nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie Madeleine, Giang-ơ và Marie mẹ Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Do vậy, Phi-rơ đứng dậy chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà lạ lùng cho việc đã xảy ra. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Thưa quý vị, đúng ra các môn đồ phải có tinh thần phục sinh đích thực, vì chính Chúa Giêsu đã từng phán dạy với các môn đồ về điều đó. Nhưng môn đồ không tin. Hôm nay chúng ta đối diện với mùa phục sinh, chúng ta phải có tinh thần phục sinh đích thực. Chúng ta phải lưu ý đến ba cái vấn đề sau đây. Một là Chúa có phục sinh mà làm cho quan niệm của nhân loại có ý nghĩa trong cuộc sống. Cả Đông Phương và Tây Phương đều công nhận rằng đời người chỉ có bốn sự kiện: sanh, lão, bệnh, tử. Thái Tôn đã xác nhận những sự kiện của đời người trong bốn câu thơ sau đây: cũng bởi có thân, thành có bệnh, ví bàn không xác, quyết không đau, phép tiên chớ vội, khoe không chết, thuốc thánh còn chưa chắc sống lâu. Jean Baptiste de Mars hỏi rằng đời sống từ đâu đến? Khoa học không biết. Đời sống sẽ đi về đâu? Khoa học cũng không biết. Sinh ra không nguyên nhân, sống không mục đích, chết không tương lai. Số phận của chúng ta là thế đó. Còn với Nho Gia đời xưa thì sao? Sinh như ông, tử như ông, sinh tử như ông Bắc, công như ông, danh như ông, công danh phú quý vô. Dù ông là gì đi nữa, thì cái sinh cái tử của ông không có giá trị gì cả, hư không. Dù là công danh của ông có lớn lao, đứng đầu trên thế giới, có nổi tiếng vang dậy khắp đó đây đi nữa, thì công như ông, danh như ông, công danh phú quý cũng hư vô. Với văn học cận đại Việt Nam thì nghĩ như thế nào? Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà réo. Còn tôn giáo của loài người thì các vị giáo chủ trương kính thiên ái nhân, cố gắng làm điều lành, điều dữ, tạo công đức để chuộc bớt lỗi lầm. Nhưng Cơ Đốc giáo thì có hy vọng tràn trề, có phép lạ cao điểm trong đời sống tâm linh, có một đời sống hạnh phúc sinh động, vì Chúa cứu thế đã từ kẻ chết sống lại và Ngài đã sống đời đời, như lời Chúa Giêsu đã phán bảo: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Thánh Kinh Tân Ước gian đoạn 11 câu 25. Tại Canada có bà Elnick Nolan là người phụ trách tặng quà cho các tín hữu bệnh nhân ở trong nhà thờ đang trị bệnh tại các bệnh viện. Có lần bà đến viếng một tín hữu nằm dưỡng bệnh tại bệnh viện. Bệnh nhân này vừa bình phục sau khi bác sĩ giải phẫu đá ở trong thận ra. Người tham viếng vô tình không tìm hiểu bệnh lý của bệnh nhân, lại hãnh diện tặng cho bệnh nhân một quyển sách của soạn giả Max Lucado với tựa đề là He Still Moves Stones, Ngài vẫn còn lăn những hòn đá. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời vẫn còn lăn những hòn đá, dầu đá trong thận, đá ở cửa mộ, hay bất cứ thứ đá dưới hình thức nào trong đời sống của nhân loại. Đức Chúa Trời vẫn còn lăn các hòn đá trở ngại đó, vì Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Luật gia Anh Quốc, ông Frank Morrison, đã quả quyết làm cho thế giới biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự lừa bịp. Là một luật gia, ông cho rằng mình có đủ khả năng phê bình và trưng dẫn các bằng chứng hiển nhiên và sẽ không chấp nhận bất cứ bằng cớ nào nếu không thỏa đáp các tiêu chuẩn gạn lọc do tòa án chấp thuận. Nhưng thảm thương thay cho ông, vì ông càng cố gắng tra cứu, khảo sát bao nhiêu, ông càng bị thuyết phục trái với ý định của ông từ lúc ban đầu bấy nhiêu. Và cuối cùng, ông đã viết một quyển sách để xác nhận cái niềm tin của ông về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và tên quyển sách đó là Ai đã lăn hòn đá? Who moved the stone? Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta có đức tin và khẳng định rằng Chúa vẫn còn lăn hòn đá tiêu cực, hòn đá nghi ngờ, hòn đá bất hạnh, hòn đá ngăn trở và hòn đá của những nan đề trong đời sống, thì chúng ta có thể mạnh dạn đối diện với bất cứ điều gì sẽ đến cho chúng ta trong cái thế gian này. Có một tinh thần phục sinh đích thực sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa đích thực. Trong tinh thần phục sinh đích thực thì sự chết là kẻ thù của nhân loại sẽ được giải quyết tận gốc rễ. Sứ đồ Phaolô đã tuyên xưng một cách mạnh mẽ như vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 15 câu 55 trở đi. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa của chúng ta. Tại một thư viện công cộng ở Boston, có những bức họa treo tường nổi tiếng của họa sĩ Purvis de Chavannes. Một trong những bức họa tiêu biểu cho thời đại văn minh khoa học kỹ thuật vượt mức. Trên bức họa này, phần lớn có những dây điện chằng chịt xác định kỹ thuật truyền tin tối tân. Bức họa cũng có vẻ hai ngón tay đẹp lộng lẫy và linh hoạt tài tình đi đôi với sứ mệnh của nó. Một ngón tay màu trắng chỉ vào cành olive, tiêu biểu cho điềm lành, điềm tốt, điềm hay. Còn ngón tay kia màu đen chỉ vào sứ giả của tử thần. Bất hạnh thay cho những ai trong mùa phục sinh mà không có tinh thần phục sinh đích thực của Chúa Giêsu để cắt đi bàn tay tử thần, để giải quyết tận gốc rễ bóng dáng của tử thần ham dọa. Chúa Giêsu phán trong Tân Ước sách Khải Huyền đoạn 1 câu 17 câu thứ 18. Sợ chi? Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống, ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã nghe bất cứ một giáo chủ nào trong tôn giáo của loài người nói, tuyên bố những điều như Chúa Giê-xu đã tuyên bố chăng? Ngài tuyên bố cái lời khẳng định mạnh mẽ là bởi vì Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài đã chiến thắng kẻ thù chung của nhân loại là sự chết. Cho nên Ngài có đủ tư cách là một đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Trong những bản thánh nhạc phục sinh, tôi thích nhất cái bản nhạc có các lời sau đây: Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Vâng, thưa quý vị, vì Chúa đã sống lại, cho nên tôi mạnh dạn, tôi có hy vọng để đối diện với tương lai. Nếu không có Chúa Giê-xu sống lại, thì con người không có đủ tư cách để đối diện với tương lai, để chiến thắng kẻ thù của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đã có tinh thần phục sinh đích thực trong đời sống của mình để trang bị cho cuộc đời của mình ở hiện tại và tương lai chăng? Một người kia là một chuyên gia về lâm sản. Một hôm anh dự định đi sang. Thấy vậy, vợ hỏi: anh đi sang một mình hay có ai không? Anh bảo vợ: hãy yên trí, vì anh là một tay chuyên nghiệp về lâm sản. Anh biết rừng núi nhập lòng, không có gì phải lo sợ cả. Nghe vậy, vợ nói: hãy đem theo cái la bàn phòng khi bị lạc mà tìm hướng về. Anh chồng nghe không vừa ý, có cái thái độ bất mãn, quay đi nơi khác. Cô vợ lấy cái la bàn ra và bỏ vào túi xách cho anh. Anh vào rừng mãi mê rượt đuổi theo mồi quanh giờ về. Khi thấy trời sắp tối, anh vội vã tìm lối về. Xong lai quay một hồi, trời tối hẳn mà anh cũng không đem theo diêm quạt, đành bó tay dồn lá rừng nằm ngủ qua đêm. Đến sáng, anh tận dụng khả năng thông thạo của mình để tìm đường về, nhưng vất vả đến chiều cũng không tìm được lối ra. Cuối cùng, anh mới nhớ lại lời vợ nói, và anh lục ở trong túi xách ra. Một cách miễn cưỡng, lấy được cái la bàn. Anh xem trong la bàn, anh đã tìm được hướng về nhà trước khi trời tối. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mong rằng sứ điệp phục sinh hôm nay là chiếc la bàn để giúp quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đã từ kẻ chết sống lại. Nguyện mùa phục sinh năm nay, quý vị sẽ được sự biến đổi cuộc đời trong Chúa Giê-xu và sống trong niềm hy vọng Chúa sẽ hồi lai. Amen.
Lòng Chúa chi cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi. Gắng Chúa nơi tâm hồn luôn.
Kính lạy Giê-xu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Chương trình radio Mục vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện hôm nay do sự bảo trợ của chủ nhân nhà an dưỡng thiện tâm Portland, Oregon. Chúng tôi cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi và lắng nghe lời Chúa. Chúng tôi ước mong sẽ nhận được những lời chia sẻ tâm tình hay sự quan tâm của quý vị về đời sống tâm linh của chính mình. Hoặc quý vị muốn nhận cuộn băng của chương trình hôm nay để nghe lại hay tặng cho người thân. Hoặc trong giây phút vừa qua, quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt trọn niềm tin yêu nơi Chúa cứu thế, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Preston, Oregon 97030. Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Preston, Oregon 97030. Hoặc gọi số 503-669-0742. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Kính chúc quý vị và gia đình sống trong niềm vui, sự bình an và niềm hy vọng sau cùng nhưng chính đáng trong Chúa Giêsu cứu thế. Amen.